Kiếm nghịch thương khung, chương 1256, Liên minh chính đạo 2, góc truyện audio.com, Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đi, Lâm Hạo Thiên nói, tổng bộ của Liên minh chính đạo ở Kiếm Dương quận thành chính đạo, quận Kiếm Dương là quận lớn nhất Thiên Châu, là chỗ địa bàn của Kiếm gia, nhưng Lâm gia cùng Phiêu Tuyết Các có quan hệ gần nhất nên Thiên Thần, sau khi ngươi đem Tầm Long đồ đến Liên minh chính đạo xong thì đem giao cho trưởng lão Bích Tâm của Phiêu Tuyết Các, nàng là sư tôn của phu nhân ta, ở Liên minh chính đạo thì ngươi có thể nghe theo sự sắp xếp của nàng. Huyền Thiên mang theo Kiếm Hoàng Tầm Long đồ cùng Lâm Lạc Phù rời khỏi Lâm gia tiến đến tổng bộ của Liên minh chính đạo. Lâm gia cũng đồng thời mang tin tức Tầm Long đồ được đem đến tổng bộ Liên minh chính đạo rất nhanh tản ra ngoài để rời đi lực chú ý của người trong thiên hạ. Đương nhiên vào thời điểm tin tức truyền ra thì Huyền Thiên cũng thả ra lời nói, bất luận là thế lực gì, nếu mà dám động đến một người trong Lâm gia thì hắn tất sẽ báo thù gấp trăm lần. Tin tức Huyền Thiên chém chết 6 vị vương giả đại thành tà phái cùng với lời nói mà Huyền Thiên thả ra, đã cùng nhau nhanh chóng truyền ra khắp Thiên Châu đại địa. Trong nháy mắt thì cái tên Thiên Thần đã gây chấn động cả Thiên Châu đại địa. Tu vi vương giả tiểu thành cực hạn mà lại chém chết 6 vị vương giả đại thành, hơn nữa còn chém chết 8 vị vương giả đại thành chi lực nữa, năng lực biến thái như vậy thì hậu bối thiên tài cả Thiên Châu địa đại giải rác có được mấy người chứ? Mà giải rác mấy người đó đều đã sớm là đại nhân vật danh chấn Thiên Châu rồi. Thiên Châu được chia làm 99 quận, trong đó đại bộ phận đều là những quận bình thường xung quanh trăm vạn dặm như Thanh Giang quận chiếm 3/4, mặt khác còn có một ít quận lớn cùng với tiểu quận chiếm 1/4. Quận Kiếm Dương chính là một quận lớn, hơn nữa còn là một quận lớn nhất Thiên Châu, ở phía trung bộ Thiên Châu, mà quận Thanh Giang lại nằm vào phía đông nam bộ Thiên Châu, trong lúc đó cách xa nhau hơn 6 quận chi địa khoảng cách ước chừng 600 vạn dặm. Nếu như thuần túy thuấn di, Huyền Thiên mang theo Lâm Lạc Phù thì tốc độ sẽ bị giảm bớt, khả năng cần đến 4 ngày thì mới có thể đến được quận Kiếm Dương. Nhưng mà trong lúc đó có nhiều chỗ có thể thông qua trận pháp truyền tống cho nên 2 ngày sau Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù đã tới được quận lớn nhất này. Có lẽ là Huyền Thiên chém chết 6 vị vương giả đại thành nên thanh danh hiển hách chấn trụ không ít vương giả, có lẽ Huyền Thiên từ Lâm gia rời đi qua nhanh nên đến khi người khác nhận được tin tức thì đã không kịp chặn nữa rồi. Trên đường đi, Huyền Thiên cũng không hề gặp được sự chặn giết nào cả. Vào giữa trưa ngày thứ 3 Huyền Thiên đi tới thành chính đạo. Thành chính đạo bởi vì tổng bộ liên minh chính đạo mà sinh ra, trong lúc này hội tụ lãnh địa các võ giả thế lực liên minh chính đạo. Tất cả các thế lực trong lãnh địa liên minh chính đạo đều thuộc về liên minh chính đạo nhưng mà chính thức có thể quyết định sự vụ của liên minh chính đạo thì cũng chỉ có 4 kiếm gia, liên gia, phi vân tông, phiêu tuyết các. Tứ đại thế lực này đều có trưởng lão đã nhiều năm đóng tại tổng bộ liên minh chính đạo. Text được lấy tại truyện phun sau khi Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù nói ra tên của Liễu Bích Tâm xong thì liền được thị vị dẫn tới phân viện đại sảnh của phiêu tuyết các. Không bao lâu sau liền có một mỹ phụ trung niên từ trong sảnh đi ra. Sư công, nhìn, góc truyện audio.com, thấy mỹ phụ trung niên thì Lâm Lạc Phù lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay. Bộ dạng mỹ phụ trung niên này nhìn thoáng qua thì khoảng hơn 30 tuổi, đúng là trưởng lão Liễu Bích Tâm của phiêu tuyết các đóng tại tổng bộ liên minh chính đạo, là một vị vương giả đại thành cực hạn. Nữ phái dưỡng nhan có câu, nhìn qua so với số tuổi thật có ít hơn, Liễu Bích Tâm nhìn qua hơn 30 tuổi, nếu dựa theo vương giả 200 năm thọ nguyên suy đoán thì tương đương với 70 năm gì đó. Nhưng trên thực tế thì Liễu Bích Tâm đã sớm qua 100 tuổi, thậm chí là giờ đã hơn 120 tuổi. Liễu Bích Tâm là sư phụ của mẫu thân Lâm Lạc Phù, nên tự nhiên Lâm Lạc Phù sẽ gọi nàng là sư công. Tại hạ Thiên Thần, bái kiến trưởng lão, Huyền Thiên căn cứ vào xưng hô của Lâm Lạc Phù mà đoán được thân phận của Liễu Bích Tâm, ôm quyền nói. Liễu Bích Tâm dịu dàng cười nói, anh hùng xuất thiếu niên, hậu bối gia thiên kiêu Thiên Thần. Ta đã nghe qua sự tích của ngươi rồi, sư công Thiên Thần có thể so sánh với vài vị yêu nghiệt thiên tài đính tiêm của liên minh chính đạo đó. Lâm Lạc Phù cười ha hà nói, tâm tình vô cùng cao hứng. Liễu Bích Tâm gật gật đầu nói, không khác nhau lắm, bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc thì kiếm hoàng tầm long đồ đã xuất hiện trong tay hắn, nói. Tại hạ tuân theo chi mệnh của Lâm gia chủ đem bộ tầm long đồ này đưa đến trên tay Liễu trưởng lão. Khi đang nói chuyện thì Huyền Thiên lại đưa kiếm hoàng tầm long đồ tới. Liễu Bích Tâm cầm lấy kiếm hoàng tầm long đồ vào trong tay nói. Khổ cực một đường rồi. Liễu Bích Tâm cũng không có mở tấm kiếm hoàng tầm long đồ ra nhìn xem, có lẽ nàng cũng biết rõ là thông qua nửa tấm thì cũng không thể nhìn ra huyền cơ gì. Nàng thu kiếm hoàng tầm long đồ vào trong tay áo, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Lạc Phù nói. Mẫu thân của con vẫn khỏe chứ? Lâm Lạc Phù nhẹ gật đầu nói. Mẫu thân con vẫn mạnh khỏe, ngài vẫn thường xuyên tưởng nhớ đến sư công ngài đó ạ. Liễu Bích Tâm thở dài một hơi, nói, mới đây mà nàng xuất sư đã hơn 20 năm rồi, hiện tại cũng đã hơn 50 tuổi. Nàng bước vào bán bộ vương giả đã nhiều năm nhưng đáng tiếc là vương linh thảo tại Thiên Châu vô cùng thưa thất, thanh vương đan ngay cả đệ tử tông môn vĩ đại cũng đều cung ứng không đủ cầu, không thể trợ giúp nàng đột phá đến chi cảnh vương giả được. Làm vương giả, Liễu Bích Tâm tuy rằng hơn 120 tuổi nhưng còn có thể sống 7-80 năm nữa, cả đời nàng thu nhận không ít đệ tử nhưng thành vương đan lại vô cùng thiếu, nhóm đệ tử đầu tiên hiện tại cũng đã chạm tuổi rồi, có lẽ cũng đã chết già rồi, như mẫu thân của Lâm Lạc Phù đã hơn 50 tuổi rồi, sống thế nào cũng đều sống không quá hơn nàng được. Nhìn thấy đệ tử của mình từng người một chết già trước mình thì đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Lâm Hạo Thiên là vương giả đã qua 100 tuổi, thê tử thứ nhất đã sớm qua đời, mẫu thân của Lâm Lạc Phù chính là thê tử thứ hai của Lâm Hạo Thiên. Vương Linh Thảo sao, thành vương đan sao, Huyền Thiên nghe vậy thì trong lòng liền chấn động, trong không gian giới chỉ của hắn tựa hồ là có không ít. Ở Lâm gia, Huyền Thiên vẫn chưa từng nhìn thấy mẫu thân của Lâm Lạc Phù thì ra đó là một vị bán bộ vương giả. Trong lòng Huyền Thiên âm thầm quyết định sau khi trở lại Lâm gia sẽ cho mẫu thân của Lâm Lạc Phù một viên thành vương đan, có thể giúp nàng đột phá chi cảnh vương giả. Cách chương.